và Đức Phật ngài mới dùng cái ví dụ như người nông phu gieo mạ cái lúa cài bừa hái cỏ từ bữa mà chúng như phát thật mình cho thời tiết số lượng nó là thật, mà nếu số lượng nó sạch rồi thì họ gieo lúa xuống tới mùa lúa chín có bông lúa, và nếu có cỏ mọc lên có bông cỏ thì người ta thấy bông cỏ bông lúa ta biết liền, thấy không? Thì như vậy từ nó nhanh rồi đi tới cái kết quả, mà khi kết quả đó người ta sẽ giảng tạch ngay đâu là chánh đâu là tà. Thì cũng vậy, nếu người phá giới và người không phá giới thì khi đó đến kết quả rồi chúng ta sẽ thấy ngay không có gì lạ. Có thể họ che đại được cái lúc đầu, cái lúc sau rồi cũng vẫn thấy chứ không thế nào không thấy. Đó là một cái điều, cái thí dụ thứ nhất Đức Phật nói để cho biết rằng tuy có thể ban đầu thì mình khó biết nhưng sau này mình vẫn biết. Đấy, thí dụ thứ hai là thí dụ cũng như là hai cái loại trái cây ở cùng một cái rừng, mà trong rừng nó trái cây đập thì nhiều, mà trái cây ngon thì có một cây thôi, mà hai cái trái nó giống thịt nhau. Thành ra cái người họ không biết, họ lượm những cái trái đập ra bán thì người nào không biết thì mua lòng ăn thì chết. Rồi khi đó hỏi ra thì người ta biết rằng ở trong rừng đó có một cái cây ngon, trái ngon, nhưng mà đại đa số là trái độc. Vì vậy nên Đức Phật dạy đối với cái hàng thì theo thì trong đó khó mà mình giảng tạch được ai là phá giới ai là trì giới. Nhưng mà đối với cái lòng kính tin tam bảo mình cũng không thể nói tất cả đó đều là phá giới hết, hay là tất cả đó đều là thanh tịnh hết. Cũng như trong cái rừng kia, không phải tất cả đều là độc hết, mà cũng không phải tất cả đều là trái cây ngon hết. Vì trong đó còn cái lẫn lộn, bởi lẫn lộn cho nên mình cần phải khéo nhận biết. Thì ở đây Đức Phật nói nhận biết bằng cách nào? Tức là xét trong giới luật mà tám cái điều bất tịnh, nếu người nào cách chứa thì người đó gọi là người phá giới, người nào không cách chứa thì người đó là người thanh tịnh. Thì đó là Đức Phật lấy cái chỗ mà Đức Phật đã dạy trước kia để làm bằng chứng để mà mình nhận cho ra ai là phá giới ai là giữ giới. Ở đây cái phẩm tứ y cái chỗ này đó là cái chỗ mà thật của tứ y đó. Cho nên thường thường nói niết bàn tứ y là chỉ cho bốn cái y này đây. Đây ngài Bồ Tát Ca Diếp nó đặt lành thai là Phật dạy chân thật không hư, con phải tân cận tuân theo xem như là bảo vật kim cang. Tức là đây là trên hết là ngày 8 tháng và ngài dẫn như lời Phật dạy các tùy theo y theo bốn điều: y theo pháp không y theo người, y theo nghĩa không y theo lời, y theo trí không y theo thức, y theo kinh lưỡi nghĩa không y theo kinh chẳng lưỡi nghĩa. Bốn pháp như vậy nên phải chứng biết, không phải bốn hạng người. Thành ra như vậy y đây là y bốn pháp chứ chẳng phải y bốn hạng người. Y bốn pháp thế nào? Nên Đức Phật mới giảng Phật dạy này Ca Diếp, thì Ca Diếp nè, y theo pháp đó chính là Như Lai Đại Bát Niết Bàn. Tất cả Phật pháp tức là pháp tánh, mà y theo pháp tức là y theo pháp tánh. Y theo pháp tánh là gì? Tức là y cứ vào pháp thân thường trụ bất hoại đó, thì gọi đó là y theo pháp. Nên đây Phật dạy pháp tánh ấy tức là Như Lai, thế nên Như Lai thường trụ không biến đổi. Nếu ai bảo rằng Như Lai vô thường, người này không biết không thấy pháp tánh. Nếu là người không biết không thấy pháp tánh thì không nên nương tựa. Như trên đã nói với hạng người hiện ra,
thì như vậy có thể nói là nói gọn lại, y pháp bất y nhân, tức là y cái pháp tánh chân thật không sanh không diệt, thường trụ bất biến. Mà pháp tánh là gì? Tức là pháp thân, đó là Như Lai. Thì người mà y cứ vào đó thì đó gọi là y pháp, chứ không nên y người. Tuy nhiên y pháp, nhưng mà người nào mà biết được pháp tánh, nói đúng như pháp tánh thì mình cũng y theo người đó, nói dạ tu thì cũng vẫn gọi là y pháp chứ không phải là y người. Thành ra đây nó y pháp và y nhân là nhấn mạnh là y pháp tánh chứ không phải y theo các hàng thanh văn. Vì sao? Vì Đức Phật cho rằng các hàng thanh văn là vô thường, còn pháp tánh là thường trụ. Vì vậy cho nên y cái pháp thường trụ gọi là y pháp. Bây giờ thế nào là đó là mình hiểu là y pháp với y ơn trời. Bây giờ thế nào là y nghĩa bất y ngữ, y nghĩa bất y ngữ, tức là y theo nghĩa không y theo lời. Y nghĩa là gì? Phật nói nghĩa là giác liễu. Nghĩa đây là giác liễu, tức nghĩa là chỉ cho sự giác ngộ, là y theo sự giác ngộ đó chứ không phải y theo cái lời nói. Nghĩa giác liễu là nghĩa không thiếu sót, tức là nghĩa đầy đủ, giác ngộ viên mãn, thì đó gọi là y nghĩa. Nghĩa đầy đủ là Như Lai pháp cùng tăng đều thường trụ chẳng biến đổi. Thành ra như vậy cái nghĩa mà giác nghĩa là gì? Là chỉ cho đồng thể tam bảo thấy Phật là pháp thân, thấy pháp thân thanh tịnh, tức là thấy pháp, Phật pháp không rời nhau là thấy tăng. Thì như vậy cái một thể là gì? Tức là một thể pháp thân mà có đủ tam bảo thì gọi đó là đồng thể tam bảo. Thì người nhận được như vậy, giác ngộ như vậy thì gọi là y nghĩa mà không y về ngữ. Bởi vì sao không y ngữ? Bởi vì Đức Phật nói thế gian nhiều khi hay dùng những cái lời luận lý khôn ngoan khéo léo, nhưng mà nó không có cái thật nghĩa, không cho mình thấy được cái lẽ chân thật chú kính. Cho nên không nên y, mà phải y nơi chỗ giác ngộ được pháp thân tam bảo đồng thể đó, thì cái đó gọi là y nghĩa, mà không nên y ngữ. Thế nào y trí không y thức? Y trí đây Đức Phật nói trí tức là Như Lai, trí tức là giác ngộ, tức là Như Lai. Nếu cái hàng thanh văn chẳng khéo bỏ dưới công đức của Như Lai, đó là thức. Thì mình nói cho dễ hiểu hơn, trí tức là chỉ cho Phật tánh, giác ngộ được Phật tánh hay là giác ngộ được pháp thân thì đó là trí. Còn thức tức là chỉ nhận các pháp tương đối, phân biệt các pháp tương đối thì đó là thức. Vì vậy cho nên nói là hàng nhị thừa, họ hàng thanh văn không khéo bỏ dưới công đức Như Lai, đó là thức. Thành với hàng thanh văn gọi là nhị thừa, nhị thừa tức là tương đối. Còn thấy có hai, mà thấy có hai tức là còn phân biệt, mà phân biệt đó là thức. Còn thấy được Phật tánh hay là pháp thân, đó là như như, đó là bất sanh bất diệt, thì thành ra đó là do trí mà nhận ra. Bởi trí là cái bất sanh bất diệt, cho nên nó y trí mà không nên y thức. Nếu rõ nhất Như Lai tức là pháp thân, đó là chân trí, nên phải y theo. Thì như vậy quý vị thấy, trong khi chúng ta tu hành mà cái lặng lẽ thanh tịnh sáng suốt để pháp thân, nhận ra để pháp thân á, thì cái đó là chân trí, cái đó nên y theo. Còn những cái mà thấy thân phương tiện ứng hóa của Như Lai mà nó thuộc về ấm giới nhập nhân dân, tức là phân biệt những cái việc thọ sanh, phân biệt những sự sống còn nhân dân, thì cái đó đều là thức chứ không phải là trí. Nói một cái khác, cái nhận ra tánh đó là trí, cái chạy theo tướng, đó là thức.
Thì như vậy chúng ta y nơi trí
mà không nên y nơi thức.
Đến cái thứ tư là y kinh lửa nghĩa mà không y kinh chẳng lửa nghĩa. Và kinh gì lại là chẳng lửa nghĩa? Đó là Đức Phật nói những kinh Đức Phật dạy hàng thanh văn. Bởi vì những kinh dạy hàng thanh văn cho nên những kinh đó chưa có cứu kính đó, thì nó thuộc về không lửa nghĩa. Còn những kinh mà hạng dạy hạng Bồ Tát được cái trí huệ chân thật, đó gọi là kinh lửa nghĩa. Thì nói tóm lại, kinh Đại Niết Bàn thấy được cái pháp thường trụ của Như Lai thì đó là kinh lửa nghĩa. Còn nếu mà mình thấy Như Lai nhập diệt là hết, là không còn gì, thì cái đó là chưa lửa nghĩa. Thì nói một cách khác hơn, đó là thấy Như Lai diệt độ theo cái nghĩa của nhị thừa, tức là Niết Bàn mà chưa phải là Niết Bàn cứu kính, thì cái đó là chưa lửa nghĩa. Còn Niết Bàn mà cứu kính gọi là Đại Pháp Niết Bàn như Phật nói ở đây, thì cái đó mới gọi là lửa nghĩa. Thì như vậy chúng ta thấy rõ, nhưng muốn hiểu được cái Niết Bàn tứ y này thì chúng ta phải nhớ cái thứ nhất là y pháp bất y nhân. Bây giờ nhiều khi chúng ta hiểu lệch lạc, nói y pháp tức là y theo kinh điển mà không nên y ông thầy dạy, phải không? Bây giờ chúng ta thường hiểu như vậy, nhưng trong kinh Niết Bàn này Đức Phật nói không phải vậy. Y pháp bất y nhân nghĩa là chúng ta y cứ vào pháp tánh. Dù người nào mà giảng đúng pháp tánh, pháp tánh tức là pháp thân, thì chúng ta y cứ. Còn người nào nói không đúng pháp tánh thì chúng ta không nên đưa. Đó gọi là y pháp bất y nhân. Hay là nhân là chỉ cho hàng thanh văn, mà pháp là chỉ cho cái pháp Đại Đắc Niết Bàn. Rồi hai là y nghĩa mà bất y nhữ. Thì thường thường mình nói y nghĩa tức là y những nghĩa lý mà không y những lời, thì cái đó là mình hiểu theo cái nghĩa cạn. Ở đây Đức Phật chỉ y nghĩa là cái nghĩa giác lửa được pháp thân đó. Hay là nói cái khác là cái chân trí, hay là nói một cái khác là Phật tánh, giác ngộ được Phật tánh, thấy được pháp thân, thì cái đó là cái viên mãn gọi là y nghĩa. Không y ngữ tức là không y như văn chương, văn vẽ nói hay ho cao chút. Rồi thế nào là y trí mất y thức? Nghĩa là chúng ta y được chân trí mà giác ngộ được pháp thân đó, chứ không nên chạy theo vọng thức phân biệt hình tướng, tức là y cái trí mà ngộ được chân tánh, chứ không nên y cái thức phân biệt cái sự tướng. Đó gọi là y trí của y thức. Thế là y lửa nghĩa, y lửa nghĩa, y lửa nghĩa là y những kinh điển chỉ rõ được pháp thân thường trụ. Còn bất lửa nghĩa là những kinh điển tạm nói để dạy các hàng thanh văn, chưa phải là chỉ ra cái Như Lai thường trụ, thì đó gọi là bất lửa nghĩa. Thì như vậy là chúng ta giảng tập được cái tứ y của Niết Bàn, của nghĩa thứ nhất. Còn nghĩa thứ hai ta để dành mai học. Đây là nói thêm về cái nghĩa tứ y. Trong nghĩa tứ y hôm qua đã giảng về cái phần chánh, bây giờ cũng như nói thêm phần phụ để cho mình hiểu rộng. Là nghĩa nghĩa đáng y theo gọi là chất trực. Chất trực gọi là sáng suốt. Sáng suốt gọi là không kém thiếu. Không kém thiếu gọi là Như Lai. Sáng suốt phải gọi là trí huệ. Chất trực gọi là thường trụ. Như Lai thường trụ gọi là y pháp. Pháp ấy gọi là thường trụ, cũng gọi là vô biên, bất khả tư nghì, chẳng có thể chấp trì, chẳng có thể trói buộc, mà cũng có thể chứng thấy. Nếu kẻ nào nói là không có thể chứng thấy được, thì không nên y theo kẻ ấy. Vì thế nên theo pháp mà không y theo người. Thì như vậy cái đoạn này nói y pháp bất y nhân. Y pháp đây là chỉ cho y theo cái pháp giác ngộ sáng suốt. Mà pháp giác ngộ sáng suốt đó là gì?
là trí tuệ, là Như Lai. Và pháp giác ngộ sáng suốt đó là pháp thường còn mãi mãi, cho nên gọi là pháp thường trụ. Và pháp giác ngộ sáng suốt đó, người thực tu, thực tình tu thì chính được, chứ không phải là chỉ là danh từ rỗng. Vì vậy cho nên người tu chắc chắn sẽ chứng được cái pháp tánh chân thật đó. Nếu có kẻ nào nói tu không công gì chứng, không có chứng được gì đâu này kia đó, thì cái đó là không phải người đáng nương cậy. Người đáng nương cậy tức là để chỉ thẳng cho người tu chứng được pháp tánh, mà chứng được pháp tánh ấy thì gọi đó là Như Lai thường trụ. Thì nói đây quý vị đừng hiểu như các vị thiền sư nói vô sở đắc vô sở chứng. Chỉ chứng ở đây là nói rằng tu là phải có giác ngộ, chứ nếu không có giác ngộ thì cái tu để làm gì? Mà giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ pháp tánh. Thì chính chủ trương của thiền tông lấy chỗ giác ngộ làm căn bản, chứ không phải là không giác ngộ. Vì vậy cho nên nghề tu, mà nếu chúng ta tin chắc rằng mình nỗ lực tu sẽ giác ngộ được pháp tánh, đó là một lẽ thực không chối cãi được, thì người đó là người đáng tin theo, đáng nương tựa. Còn kẻ nào nói tu mà không có thế nào giác ngộ được thì kẻ đó là không nên nương tựa. Thì như vậy nói gọn hơn, nương tựa theo pháp là chỉ cho giác ngộ được pháp tánh của Như Lai, đó là cái chỗ nương tựa. Nếu có người dùng lời vi diệu tuyên nói vô thường, không nên y theo những lời ấy này, vì thế nên y theo nghĩa mà không y theo lời. Ở trên là y pháp bất y nhân, ở đây là y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa tức là y theo cái nghĩa chân thật để nhất nghĩa đế, chứ không nên y theo những cái lời nói phương tiện của Phật buổi ban đầu. Cho nên những người dùng những pháp vô thường khổ không vô ngã mà giáo hóa thì những cái lời đó không phải là chỗ cứu kính nương theo. Còn nhận biết chúng tăng là thường trụ, là vô vi không biến đổi, chẳng chứa các tam vật bất tịnh, đây là y tha trí không y tha thức. Chính yếu là chúng ta thường nhận được Phật pháp tăng đồng một thể, thường trụ bất biến, thì như vậy đó là cái trí mà nhận được, đạt được, thì cái trí đó là cái trí đáng nương theo. Chứ còn không có nên theo những cái thức phân biệt như dưới đây nói. Nếu có người nói thức làm thức thọ không chúng tăng hòa hiệp, tại vì sao luận về hòa hiệp gọi là vô sở hữu? Đã vô sở hữu sao lại gọi là thường trụ? Đây là tình thức không nên y theo, tức là dùng những cái lý luận của tình thức để mà bàn cãi nhau, thì những cái đó là cái không nên y theo. Bây giờ y liễu nghĩa tức y bất liễu nghĩa là cái gì? Liễu nghĩa gọi là tri túc, chọn không giới hiện phai nghi thanh bạch, không kiêu mạn tự cao, tham cầu danh lợi. Cái người đạt được cái chỗ liễu nghĩa thì bên ngoài không có giới hiện những cái quan nghi thanh bạch, tức là giả ra cái bên ngoài coi như tốt lắm, con người trong sạch lắm, nhưng bên trong thì tham lam đủ thứ, không kiêu mạn tự cao, dứt được lòng kiêu mạn tự cao, không tham cầu lợi dưỡng đó. Thì và đối với trong giáo pháp tùy nghi phương tiện của Như Lai, không sanh lòng chấp trước, ở nơi mình thì không có giới hiện quay nghi, không kiêu mạn, không lợi dưỡng. Đối với Phật pháp thì mình biết được Phật pháp không có cố định, bởi không cố định cho nên mình không chấp trước đó. Người như vậy đó là người thực là đi đúng với tinh thần để nhất nghĩa đế. Nếu vị nào an trụ được trong những điều này, phải biết người ấy đã trụ được nơi đệ nhất nghĩa, đây gọi là yêu theo kinh điển nghĩa. Những người mà được như vậy đó thì coi như người đó đã đạt được đệ nhất nghĩa, mà đệ nhất nghĩa mình nương theo những người như vậy gọi là y kinh điển nghĩa. Như trong kinh nói, tất cả phần trái đây là chỉ cho vô thường, tất cả đều khổ, tất cả đều không, tất cả vô ngã, đây gọi là không hiểu nghĩa. Tại vì sao? Vì không có thể hiểu rõ nghĩa như vậy hay làm cho chúng ta phải đọa A Tỳ địa ngục. Do vì chấp trước nên không hiểu thấu ý nghĩa, với câu tất cả phần trái cho rằng Như Lai nói Niết Bàn cũng trái, tất cả vô thường thì Niết Bàn cũng vô thường, khổ không vô ngã cũng như vậy, đây gọi là kinh không liễu nghĩa, chẳng nên đi theo. Vì thường á, mình học những cái giai đoạn đầu của Phật Pháp thì Đức Phật nói cái chân lý của người học đạo về thanh văn thì vô thường, khổ, không vô ngã, cái đó coi như là chân lý. Nhưng mà tới khi mà vượt lên nữa, tới cái giai đoạn học những kinh điển đại thừa thì thấy vô thường, khổ, không vô ngã không phải là chân lý, mà các pháp tự tánh thường trụ bất biến. Thì tự tánh ở đây không phải là cái tự tánh theo cái nghĩa mà người ta chấp, mà chỉ cho các pháp cái thể tánh của nó là chân thật. Mà thể tánh nó là cái gì? Là tâm, hay là Như Lai Tạng, hay là pháp thân, vân vân. Cái đó là cái cứu kính. Vì vậy cho nên mấy anh ở đoạn trước nói vô thường, khổ, không vô ngã là nhìn trên hình tướng của sự vật. Bởi trên hình tướng sự vật thì bốn cái đó là lẽ thật, là chân lý. Còn ở đây nói là thường lạc ngã tịnh là nhìn trong cái thể tánh của tất cả pháp. Bởi thể tánh tất cả pháp bất sanh bất diệt, vì vậy cho nên nó có cái nghĩa là thường lạc ngã tịnh. Vì trên hình tướng các pháp nó là vô thường, khổ, không vô ngã. Thành thử ra hai cái bên nó khác nhau. Một bên nhìn trên tướng mà nói vô thường, khổ, không vô ngã, thì vô thường, khổ, không vô ngã là lẽ thực của tướng trạng. Còn ở đây nói thường lạc ngã tịnh là lẽ thực của pháp thân hay là của chân tánh. Hai cái nó khác nhau, thì quý vị nghe nên hiểu cho thật kỹ để rồi mình mới có thể giảng cạch đâu là đại thừa, đâu là tiểu thừa. Thứ nhất, tiểu thừa thì nhìn sự vật trên hình thức, còn đại thừa là nhìn sự vật ngay nó thể tánh. Đó, hai cái nó khác nhau. Tự nhiên hôm qua tôi nói đó, tiểu thừa thì nhìn Đức Phật bằng cái hình tướng đa hai tướng tốt, cho nên thấy có Phật sanh, thấy có Phật diệt. Còn đại thừa là nhìn Đức Phật là nhìn ngay nơi pháp thân bất sanh bất diệt. Thành là hai bên nó khác. Vì vậy cho nên cái lời dạy nó cũng khác, nhưng mà nói như vậy thì cái vô thường, khổ, không vô ngã đối chân tánh là chưa đúng, nhưng mà đối với giả tướng thì đó là chân lý rõ ràng, không chối cãi được đó. Cho nên là mình hiểu như vậy thì thấy ở đây Đức Phật coi như là chê vô thường, khổ, không vô ngã là kinh bất liễu nghĩa, nhưng với người với pháp tâm tu đang nặng về hình tướng thì vô thường, khổ, không vô ngã vẫn là hữu hiệu, vẫn là có ích lớn lao đối với họ. Cho nên hai cái mặt mỗi bên nó có một cái ý nghĩa thâm sâu của nó. Vì vậy cho nên nó là người học Phật pháp chúng ta phải học từ tướng lần lần đến tánh. Chứ như không bước vào mà chúng ta học ngay nơi tánh thì chúng ta sẽ thấy khó hiểu, vì tánh là nói thẳng một cái mà không thể nói được, không có hình dung mình miêu tả được. Chỗ đó là cái chỗ chỉ là những bậc đạt nhân người ta mới dễ nhận dễ hiểu. Này ca diếp, nếu có người nói Như Lai thương xót chúng sanh, khéo biết thời nghi, vì biết thời như nên có lúc Như Lai nó nhẹ là nặng, hoặc nó nặng là nhẹ. Như Lai xét biết hàng đệ tử có các nhà thí chủ cung cấp đồ cần dùng không thiếu, nên không cho nhận và chứa tôi tớ, vàng bạc của báo không cho buôn bán đổi chác những vật bất tịnh. Nếu hàng đệ tử không có thí chủ cung cấp và thời kỳ mất mùa đói kém, vì muốn họ trì chánh pháp nên Phật cho nhận và chứa tôi tớ vàng bạc cho cộ, ruộng nhà gạo thóc đổi lấy đồ dùng. Dầu cho nhận chứa các thứ ấy nhưng phải tịnh thí cho đạt nhà đàn Việt nhiệt thành tinh chánh pháp. Cái chỗ này là cái chỗ mà chính chúng tôi thường phàn nàn có một ít người, vì hình thức thì coi như là giới luật hết sức thanh tịnh nhưng mà sai lầm. Ở đây chúng ta phải hiểu cho thực rõ được cái ý của Phật. Nói là Như Lai khéo biết thời nhi, vì biết thời nhi nên có lúc Như Lai nói nhẹ là nặng, hoặc nói nặng là nhẹ. Thì quý vị thấy Đức Phật Ngài khéo biết thời nhi. Thời nhi là gì? Thời nhi tức là chỉ cho đúng những cái lúc nào, những cái khi nào, nên dùng những cái gì thì Ngài dạy nó hợp với thời, nó hợp với nghi. Còn chúng ta không biết được cái đó, cho nên cứ khư khư chấp nghe Phật nói thế này cái là chấp thế này, nghe Phật nói thế kia liền chấp thế kia. Tôi ví dụ như khi nãy đó, khi Phật nói vô thường khổ không vô ngã là chân lý, nhưng mà tới đây Phật nói vô thường khổ không vô ngã là pháp bất liễu nghĩa, thì như vậy là Ngài biết cái gì? Là biết thời nghi, phải không? Thời nghi là thời xưa đúng lúc đó với cái trình độ người đó nói như vậy người ta có lợi ích. Nhưng bây giờ người ta đã vượt qua khỏi cái thời đó rồi, người ta đã cao lên rồi, nói như vậy là bất lợi. Như vậy cho nên Đức Phật biết thời nghi vì thương xót chúng sanh mà nói, có khi nặng nói thành nhẹ, có khi nhẹ nói thành nặng, nhưng mà nói như vậy đều có lợi ích cho chúng sinh hết. Thì bây giờ như tám vật bất tịnh mà trong đó có nào là nuôi tôi tớ nè, chứa các vàng bạc nè, mua bán đổi chót nhân dân nó, những cái đó là những cái mà Phật quở và không có cho, nó chứa các cái đó là bất tịnh. Nhưng mà không phải nhất luật như vậy, nghĩa là như cái thời mà người ta cung cấp thức ăn uống đồ cần dùng cho người tu đầy đủ không có khó khăn, thì lúc đó Phật cấm không có chứa cái tiền bạc, không nuôi tôi tớ, không mua bán đổi chác dần dần. Còn nếu thì như vậy cái lúc đó cái tám cái bất tịnh là coi là tội rất nặng, phải không? Phật cấm. Nhưng mà gặp trường hợp khác là trường hợp mất mùa đói kém, không có thí chủ cúng dường, thì Phật lại cho tùy theo chứa các những vật đó để thành dụng. Thì như vậy cũng tám vật đó mà có khi Phật cấm được để, có khi Phật lại coi thường lại cho. Thì như vậy cái người mà giữ thì cũng phải biết cái thời nghi như vậy. Nếu mà cái thời nghi mình đầy đủ phương tiện đi khất thực được, ai nấy cung cấp cho được, thì lúc đó mình tuyệt để phải tuân lời Phật, thì đó là lợi ích lớn. Còn nếu cái thời mà không ai cứu, phải cần phải cứu rẫy đồng khoai mới có cơm ăn, thì lúc đó nó không cho chứa, không có cho chứa là tiền mai gốc lấy gì mà mua gạo không, mình chỉ có khoai bán khoai lấy tiền rồi mai đi mua gạo mới được. Bây giờ không cho mình lấy tiền thì làm sao không có gạo ăn, phải không?
thành ra cái thời, cái hoàn cảnh của mỗi nơi mỗi khác. Giờ người không hiểu cái cố chấp như thời trước thì tất nhiên nó không hợp với bây giờ. Đó, chính nói đó, đây là không phải gì gián mặt mà bỏ phê bình, mà tôi đã nói nhiều lần. Tôi nói như cô Hải Triều, cô giữ giới thì thật là coi như rất thanh tịnh, nhưng mà có cái giới cô nói là không có chiếu đồ ăn để cách đêm, không được quyền nấu cơm cho mình ăn. Thì những cái đó tôi cứ cách cổ hoài. Tôi nói cô đi thích thực mà cô giữ giới đó thì tôi không có cách. Cái đó là hay, bởi vì đi thích thực mà còn nấu gì nữa. Còn bây giờ cô không đi thích thực, cô phải nhờ cô nấu cơm cho cô ăn, mà cô không chịu nấu thì cái gì bắt mình nấu cho cô, phải không? Thì như vậy thành ra mình giữ cho mình để cho người khác phải làm cho mình. Thì như vậy vô tình mình giữ là tưởng tượng như có hai ba đứa đệ tử cô bắt chước như vậy nữa. Rồi như vậy cả chùa cô không chịu nấu ăn, rồi phải đi mướn người khác nấu rồi trả tiền họ, thì phải cái nào hơn? Như là rồi làm sao thành ra cái đó mà cái mình chấp nghề quá đáng. Nó không đúng với thời nghi. Thành ra mình hiểu cái thời nghi là phải đúng thời, đúng lúc, giữ nó thì nó thanh tịnh. Còn nó không đúng thời mà rồi mình cứ giữ như vậy trở thành ra một cái chấp nghề. Vì vậy cho nên rồi có những cái điều tôi thấy nó không có, nó không hợp. Thì đó là một lẽ thật mà tôi không bằng lòng như vậy. Tôi thấy là mình phải coi những lời Phật dạy là Phật khéo léo thương xót chúng sanh, biết đúng thời, đúng nghi mà Phật dạy, chứ không phải là dạy một cách khư khư, trước sau cũng cố định. Ví dụ như bên những nước Tích Lan, Thái Lan, Cao Nguyên, người ta thuần Phật tử có bổn phận phải cúng dường cho chư tăng, chư sáng thì chư tăng nó là ôm bát đi thì tới nhà cúng đem về đủ không thiếu. Cho nên như vậy hỏi tôi chứa vật thực để làm gì, chứa giữ tiền bạc để làm gì? Còn cái chứa mình làm cái ôm bát cho bánh mì không ăn riết ăn nổi. Bởi vì sáng tao mất lo làm ăn đâu có rảnh hút con, rồi mình để chụp mình cúng đó, rồi như vậy rồi ăn không nổi rồi sao? Rồi cũng phải tự nấu tự ăn. Rồi giờ nếu mình không chịu nấu ăn nữa thì không biết là làm sao nữa. Đó, thì giờ có thể Phật tử mình nói là tôi thương thầy lắm, thì giờ tôi đem lại tôi cúng cho thầy 500 để thầy mua gạo rồi về thầy nấu ăn lấy. Giờ tôi không có đảm tôi nấu cơm cúng cho thầy, bây giờ làm sao đây? Mà nhất là ví dụ như trường hợp mình đã muối, người ta đem đồ ăn lên không được, đem gì lên không được, nhưng mà ở trên này là cứ chờ người ta đem cơm cho mình ăn thì làm sao? Thì tất nhiên là mới phải quải gánh xuống đi chợ, rồi cứ phải cầm tiền hết luôn đó. Thì giờ mình mới có sống ăn được, mới từ như đó mà tu tập được. Chứ là mình cố chấp như cái chuyện hồi xưa thì không thế nào mình làm được hết. Cho nên tôi nói như vậy thì quý vị nghe, đâu phải là tôi nói trái với kinh, trái với luật, mà chính những vị tu hành ở Trung Hoa thời xưa người ta cũng vẫn cài ruộng, vẫn cuốc đất. Quý vị thấy trong tăng chúng có nhiều vị như ngài Tiếp Phong là một vị thiền sư nổi danh, mà cũng làm tri khố, cũng làm mà nấu cơm như thường, chứ đâu có phải vì cái nấu cơm mà không đạo đạo đâu. Thành thử có những chuyện đó mà đã thấy sờ sờ, chứ đâu phải là không có. Phải chi cần như ngài gửi năng rồi nghe giám gạo thì cũng ngộ vậy, chứ đâu phải là nói cho mình ngồi thao thiền trước ngài mới ngộ. Còn những người làm như vậy là không được cái gì, thì người xưa đã được thì chúng ta tại sao lại có những cái hành động nó tới như vậy? Cho nên chúng tôi thấy rằng mình cần phải hiểu, nếu mà mình gặp cái thời thí chủ nó sẵn sàng cung cấp cho mình theo cái tính cách thích thực được thì mình nên thích thực mà sống, giữ đúng cái luật của Phật. Còn nếu mình gặp cái thời mà không thể thích thực được thì mình phải tùy nghi để mà sống thế nào, giữ tâm mình đừng có tham, tâm mình đừng có kiêu mạn, tâm mình đừng cầu lợi dưỡng, thì như vậy là được. Chứ còn mình cố chấp quá là tự nhiên trở thành ra một cái bệnh, không lợi gì cho mình,
mà có gây thêm cái chuyện bực bội cho những người xung quanh là khác.
Cho nên đây Đức Phật có nói, nếu hàng đệ tử không có thí chủ cung cấp và thời kỳ mất mùa đói kém, vì họ trì chánh pháp nên Phật cho nhận và chứa tôi tớ vàng bạc xe cộ ruộng nhà gạo thóc đổi lấy đồ dùng đó. Thì như vậy đâu phải Phật nói tuyệt đối một chiều, mà tại sao chúng ta lại cố chấp thêm một chiều? Dầu cho nhận chứa các thứ ấy nhưng phải tịnh thí cho nhà đàn việt nhiệt thành tinh chánh pháp. Tuy mình có những đồ đó nhưng mình coi những đồ này là mình tặng, mình cho những người thí chủ của mình đi, không phải là của mình. Nói tóm lại, tuy có những đồ đó mà đừng thấy là đồ của mình, vật của mình, tiền của mình, đừng thấy là sự nghiệp riêng của mình, thì như vậy đó là được. Còn nếu mình thấy đó là sự nghiệp riêng, đó là phạm, thành cái lỗi là tại chỗ đó đó. Thì chính cái này cũng làm cái bệnh. Có một số tăng ni có chùa, có một chút ít tài lợi trong chùa, rồi coi đó như là của riêng, để dành cho con cho cháu mình, đang lấy cho con cho cháu mình, thành nó coi của riêng, thì cái đó là sao? Đó là cướp của tam bảo, làm của riêng mình, đó là tội. Còn nếu có cái đó mà mình chỉ coi là của tam bảo, của thường trụ, nghĩa là mình chỉ là kẻ tôi tớ để giữ của tam bảo thôi, thì như vậy là không phải tội. Nghĩa là mình vì tam bảo mà giữ, chứ không phải là của chính mình, thì như vậy là được. Thành ra khi đi một chút là trật, mà khéo một chút là trúng, chứ không có phải. Có người không giữ mà vẫn là không phải, có người giữ mà người ta vẫn không sai, là tại vì cái chỗ khéo léo của người ta biết được cái bản ý của Đức Phật, mà mình không làm trái với ý Phật thì được. Bốn pháp trên đây nên y theo, nếu có các thứ kinh luật cùng luận nào chẳng trái bốn pháp trên đây cũng nên y theo đó. Nghĩa là kinh luật luận nào khác mà không có trái với bốn pháp mà Phật đã nói trên á thì cũng đều nên y theo. Nếu có người bảo phải thời nghi hay không phải thời nghi, có thể hộ pháp hay không thể hộ pháp, Như Lai đều cho tất cả tùy theo nhận và chứa những vật bất tịnh ấy. Đây là những lời không nên y theo. Đây là Đức Phật đặt cái trường hợp. Phật nói là có những người họ không biết thời nghi hay không phải thời nghi, nghĩa là lúc nào không phải thiếu thốn, không phải không có thí chủ cúng dường, mà cứ cách chứa giữ gìn, thì như vậy đó. Nó là nói là bao giờ lúc nào cũng được, hay là không phải giữ đó vì cái lòng hộ pháp mà giữ, giữ đó vì sự tư duyên nào đó mà giữ, thì như vậy. Thì Đức Phật nói những cái lời nói hay chỉ dạy như vậy đó, Như Lai cho rằng những người mà chỉ dạy đó là những người không có đáng cho chúng ta phải nương theo. Những lời chỉ dạy đó là không đáng nương theo. Đây là những lời không nên y theo. Nếu có những kinh luật luận nào mà đồng với những thuyết này cũng không nên y theo. Thì như vậy để thấy rằng Đức Phật bảo là mình phải biết thời nghi, nếu mình không biết thời nghi thì đó là mình làm sai. Lúc nào cũng khư khư theo cái thói là nói là bao giờ cũng nên giữ tám đồ đó, bất cứ lúc nào Phật cũng sẵn sàng cho, thì cái đó là cái là Phật dạy, những kinh điển dạy là không biết, không có nên theo. Như là vì người nhục nhã mà nói bốn điều nên y theo, không phải nói với các vị có huệ nhãn. Ở đây sở dĩ Phật nói bốn điều mà đáng y theo đó là vì những người nhục nhãn, tức là còn có mắt thịt, phàm phu, nên nói những chuyện y theo như vậy. Chứ còn nếu người mà có huệ nhãn rồi thì khỏi cần bốn điều đó. Thế nên Như Lai nói bốn điều y chỉ như vậy. Pháp chính là pháp tánh, nghĩa chính là Như Lai thường trụ chẳng biến đổi, trí là rõ biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, lửa nghĩa là thấu rõ tất cả kinh điển đại thừa. Thì như vậy ở đây Đức Phật kết luận cho chúng ta thấy thiệt là tường tận. Pháp là gì? Là pháp tánh. Nghĩa là gì? là nghĩa Như Lai thường trụ bất biến. Trí là gì? Là rõ tất cả chúng sanh được có Phật tánh. À, nhận tất cả chúng sanh có Phật tánh là trí. Liễu nghĩa là gì? Tức là chỉ cho tất cả kinh điển đại thừa. Đó là tứ y. Pháp, nghĩa, trí và liễu nghĩa. Thì như vậy học bốn cái tứ y này, chúng ta thấy rõ cái bản ý của Đức Phật. Nghĩa là Ngài tùy nghi để giáo hóa chúng sinh làm thế nào có một chỗ nương tựa mà không sai lầm, không có bị phá hoại chánh pháp. Đây là phân biệt cho chúng ta biết đâu là tà, đâu là chánh. Nếu nhận ra tà, chánh thì tự nhiên chúng ta mới khỏi bị lầm lẫn. Trước hết Bồ Tát Ca Diếp với bạch Phật, bạch Thế Tôn, có phải cần ý chỉ là bốn hạng người như trên đã nói chăng? Đức Phật dạy chính thế này Ca Diếp, cho ta ý chỉ như là như Lai đã nói. Sao lại phải ý chỉ bốn bậc ấy? Vì đằng có bốn thứ ma. Bởi có bốn thứ ma cho nên cần phải ý chỉ bốn vị ấy. Giờ nè, Bồ Tát Ca Diếp hỏi Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy có bốn thứ ma, nay con phải làm thế nào để phân biệt là lời của Phật là lời của ma? Có những chúng sanh chạy theo hạnh ma, cũng có nhiều người thuận theo lời Phật dạy, phải làm thế nào để biết rằng hai hạng ấy? Và có người thì làm theo hạnh ma, có người thì làm theo hạnh Phật, thì có người nói theo cái lời của ma, có người nói theo lời của Phật, thì làm sao mà con biết để con giảng sạch được? Nhìn đây, Đức Phật Ngài mới dạy cho chúng ta giảng sạch. Đức Phật mới nói rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 700 năm về sau, thì Ma La Tùng nó sẽ làm ngăn trở hư hại chánh pháp. Thì Ma La Tùng nó sẽ hiện ra nào hình tỳ kheo, hình tỳ kheo ni, hình ưu bà tắc, hình ưu bà di, cho đến hiện ra hình Tư Đà Hoàng, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nhẫn đến quá hình Phật nữa. Đó. Thì Ma Dương nó mới đem cái thân hữu lậu quá làm cái thân vô lậu để làm hư hại Phật pháp. Thì cái thời kỳ Ma Vương nó làm hư hại Phật pháp đó, nó nói thế nào? Nó sẽ nói rằng xưa kia Bồ Tát ở cung trời đâu sức chết, rồi sanh nơi cung vua Bạch Tịnh tại thành Ca Tỳ La Vệ, nương sự ái dục hòa hợp của cha mẹ mà sanh.